Đức Giêsu sau khi phục sinh vẫn phục vụ. Bây giờ có lên trời thì vẫn phục vụ, và cho đến ngày tận thế mà mai mốt, lúc chúng ta lên trời, mai mốt lúc chúng ta lên trời thì con sẽ thấy Chúa Giêsu làm gì ở trên?
Dạ, dọn bàn ăn.
Đúng rồi, dọn bàn ăn, chính xác ạ. Lúc chúng ta lên trời thì chúng ta lại thấy có một ông Giêsu lại vẫn thắt lưng, hiểu không? Lại vẫn đi tới đi lui, lại vẫn làm chuyện đấy, lại vẫn nói cái câu mà lúc nãy có người mới đọc: còn thầy, thầy ở trên thiên đàng này với tụi con, thầy ở như người phục vụ. Anh em đồng ý không? Tức là phục vụ nó thành cái mẫu số chung á, anh là common denomination, một cái sự mẫu số chung á mà chạy suốt cả cuộc đời. Bởi vì cái ông này, cái ông chủ này, ông về ông thấy vậy cái ông đi phục vụ à. Thành ra mai mốt nếu mà Chúa mà đến gặp chúng ta, nếu Chúa gặp chúng ta và Chúa thấy chúng ta đang là tỉnh thức, thì chị này, chị già lời khôn ấy, là lại đãi ăn, lại phục vụ, lại mời thế này thế khác. Và trên thiên đàng hóa ra chính là một bữa tiệc, mà trên đấy Thiên Chúa tiếp tục làm người hầu bàn cho chúng ta. Thiên Chúa buồn cười, Thiên Chúa này là một Thiên Chúa buồn cười, chưa bao giờ ngồi trên để chỉ đạo, chưa bao giờ để bắt người ta hầu hạ cung phụng mình. Vâng, thôi được rồi đấy. Như vậy anh chị em mới nói là Chúa Giêsu phục sinh vinh quang như vậy. Câu số 7, câu này là dễ nữa. Vâng, ôi, lần này các câu toàn là câu dễ cả. Bài phúc âm này nói lên mấy mối phúc à, nhưng mà câu sau thì khó hơn vì không có chỉ đạo gì cả. Đó là hãy tìm sách phúc âm, có ai tìm được những mối phúc nào khác không? Đấy, thế cái câu sau mới hay. Thế bài phúc âm này nói lên mấy mối phúc, có ai ra chỉ không? Có ai thấy không? Anh có thấy không? Anh Huấn có thấy không? Có ai không? Anh có thấy mấy mối phúc không? Ủa sao không thấy? Ủa trời, dễ thế không thấy? Ồ, đây, con có thấy gì không? Đây, vâng, rồi sau đó anh chị em còn cái phần sau là tha hồ mà nói. Tại là có những mối phúc nào khác? Đây, vâng, có đọc hai, có đọc mối phúc coi nào. Có mấy mối phúc là những mối phúc nào?
Dạ, có hai mối phúc ạ.
Vâng.
Mối phúc thứ nhất, khi chủ về mà thấy những người đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ.
Như vậy là phúc cho những người nào mà khi chủ về còn thấy tỉnh thức, đúng không nào? Đấy là mối phúc, một mối phúc. Và mối phúc nào nữa?
Nếu canh 2 hoặc canh 3 ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ.
Như vậy là phúc cho anh nào mà khi chủ về vào lúc khuya khoắt, đúng không nào? Khuya khoắt quá cả 12 giờ đêm đến gần sáng rồi mà vẫn thấy tỉnh thức, phúc cho họ. Mà anh chị em có thấy 20 phút này giống nhau không? Giống nhau, thật y chang nhau, tức là y chang gần như vậy. Tức là phúc cho anh nào khi chủ về mà tỉnh thức. Đấy là chỉ là một mối phúc thôi. Vâng, thế câu sau là khó hơn. Và tôi hy vọng ở đây anh chị em đấy có ai thông minh, tôi cũng chả tìm được câu nào, tôi không có cố ý, tôi nhường cho anh chị em. Tức là trong phúc âm anh chị em đọc quá xá đấy, thì anh chị em bảo à đây là một mối phúc, phúc cho ai khi chủ về mà thấy tỉnh thức. Thì ở đây có ai biết là trong phúc âm từ xưa đến nay mình học á, mình đọc bao nhiêu lần, có cái chỗ nào mà nói lên những mối phúc khác không? Vâng, bất cứ ai chỉ cần nói một câu thôi là đủ để giơ tay rồi. Bất cứ, vâng, đây, vâng.
Phúc cho ai không thấy mà tin.
À, như vậy nói với ai? Ai nói với ai?
Cái này là Chúa Giêsu nói với Tô-ma.
Chính xác, dạ, vâng. Chúa Giêsu nói với Tô-ma, tại Tô-ma xem ra hơi bị bướng, phúc cho ai không thấy mà tin. À, tôi hỏi anh này, cái phúc mà không cho ai không thấy mà tin là cái phúc có dành cho Tô-ma có đúng không ạ?
Không, dành cho tất cả mọi người.
Dành cho chúng ta đấy. Dạ, vâng, chúng ta có thể không được gần. Vâng, có ai sẵn sàng giơ tay không? Bất cứ chỉ cần một câu là được rồi. Vâng.
Phúc cho ai biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa.
À, đúng rồi, những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì còn hạnh phúc hơn nữa nhỉ. Đúng không? Vâng, cái đấy cũng coi là một mối phúc. Phúc cho cái người biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Cảm ơn anh.
Thưa cha, đó là câu Matthew chương 13 câu 16. Mắt anh em thật có phúc vì đã được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.
Vâng, như vậy là phúc cho những người nào được là nghe, được thấy những điều mà thời Đức Giêsu mình đúng là không có cái phúc này. Vâng, có ai nữa không?
Thưa cha, ở Matthew câu 11 Matthew 11 câu 6 nói là: và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.
Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Vâng, cảm ơn thầy lắm.
Thưa cha, Matthew chương 4 từ câu 1 tới câu 12, 8 mỗi phút.
đúng cũng không được. Tức là người này là khôn ngoan lắm. Vâng. Tức là đánh một câu thì mà ra đến được 8 mỗi phút. Như 8 mỗi phút. Nhưng mà đố anh chị em biết là 8 mỗi phút hay là 9 mỗi phút ấy? 9 đấy, ở dưới sau 8 mỗi phút thật còn 1 mỗi phút các chợ. Vâng, tức là có là mỗi phút ở trong Matthew. Có ai có mỗi phút nào nữa không ạ?
Dạ, con tính nói cái kêu vừa rồi đó cha.
Hai người này đều giống nhau.
Dạ, thưa cha, là trong Tin Mừng Luca chương 6 câu 20 đến 26 là có 3 mỗi phút.
À đúng rồi, tức là chương 6 là có mấy mỗi phút à? 3 hay 4 nhỉ? 3 mỗi phút. Con có biết, con đọc lên cho mọi người nghe này. Phúc cho...
Dạ, thưa cha, đó là... phúc cho anh em là những kẻ nghèo khổ vì nước Thiên Chúa.
Vâng, rồi, phúc cho anh em là những kẻ nghèo. Rồi, tiếp tục ạ.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Vâng, cảm ơn. Đấy có 3 mỗi phúc. Và đi 3 mỗi phúc này thì còn có 3 mỗi họa nữa. Vâng. Thế hết rồi không? Đâu còn ai thấy câu gì nữa.
Dạ thưa cha, là vẫn còn. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vạ và bị xóa tên như đồ xấu xa.
Thế đấy ở trong phúc không nào?
Luca
câu dưới câu này. Vâng, 40 phút. 40 phút, 4 mối họa. Rồi, còn gì nữa? Có ai nữa?
Thưa cha, có mỗi phút của Luca 11 từ 27 đến 28, khi Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mõm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Vâng, như vậy lúc nãy đã có nói nhỉ? Vâng, cảm ơn chị. Tức là Đức Mẹ là có phúc ạ. Vâng. À, ở đây có ai thông minh mà nghe Đức Maria được hai cái phúc, mà hai cái phúc được nói trên miệng của bà Elizabeth không? Ai mà lật trong Luca đấy. Đấy thế, đâu, vâng thế nào? Vâng. Thế, có ai sẵn sàng không? Có ai chưa được nói không? Vâng. Có hai cái phúc mà Đức Maria, bà Elizabeth nói hai phúc. Phải lật ra, phải lật ngay Luca thì mới thấy, ngay chỗ bà Elizabeth thì mới thấy được. Vâng.
Dạ thưa cha, bà Elizabeth nói với lại Đức Maria là: phúc cho em vì em đã tin những gì Thiên Chúa.
Phúc cho em vì em đã tin. Rồi, trước cái phúc em đã tin thì còn một phúc khác nữa đấy.
Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.
Vì sao ạ? Vì sao mà em lại phúc?
Con em đang cưu mang.
Tức là vì em cưu mang đấng ấy nên em phúc hơn những người phụ nữ khác. Vì người phụ nữ khác đâu có được mang thai con Thiên Chúa đâu. Vâng, như vậy Đức Maria là cũng có hai phúc ấy. Anh chị em thấy thế hết chưa? Chắc hết rồi. Mà dường như tôi cũng hơi lười, chứ nếu mà tôi tìm là tôi tìm được tất cả những thứ phúc khác đấy. Tại vì lý do là tôi dễ tìm hơn anh chị em. Anh chị hỏi sao mà cha tìm nhanh dữ vậy, thì tôi mở tự điển ra, có một cuốn tự điển của tôi, có chị, tôi chỉ cần tìm chữ Makarios chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn tôi tìm cái chữ chúc phúc, thế là tự nhiên bao nhiêu chữ chúc phúc á, mà trong hết tất cả Tân Ước á, là chạy ra hết. Ở Matthew có nhiều hơn kìa. Lạ lắm này anh chú. Đó, tức là nhìn vô là thấy hết. Đấy, thành ra cái cuốn tự điển này rất thú vị. Đấy, thú vị, tức là tìm chữ, thí dụ như tôi định hôm bài lần tới tôi tìm về chữ lửa chẳng hạn, tôi không có lật, nhưng mà tôi muốn biết xem là trong phúc âm thì có bao nhiêu chữ lửa chẳng hạn, là ra hết tất cả, như thế người ta cứ viết từng câu vậy thì nó đỡ phải kiếm. Vâng, như vậy chúng ta tiếp tục nhé. Vâng, chúng ta tiếp tục đến mỗi phúc rồi, câu số 8 ạ. Cái này thôi, cái này câu này dễ quá nữa, tôi không dám đọc nữa, dễ quá. Đọc câu Luca 12:39-40, Đức Giêsu ví việc ngài đến bất ngờ như ai, anh chị bảo là chưa đọc đã biết rồi, như là trộm đấy. Nhưng mà tôi lại chưa quên hỏi anh chị em là đố anh chị em biết ngày xưa đó, đối với người Do Thái thì có nhiều anh ăn trộm không? Ăn trộm á, nhiều ăn trộm nhiều đấy, bởi vì hồi đó chưa có khóa số ấy. Ừ, khóa khước là kém đấy, thành ra
tên trộm mà chết bên cạnh Chúa Giêsu á.
À, trộm đến tiền cướp á, không, nó không phải trộm, nó là nó cướp, cướp chứ trộm mà không có bị đóng đinh được. Anh này là thứ thiệt thứ dữ rồi đấy. Nhưng mà người, nhưng mà ở nước Đức Giêsu, thời Đức Giêsu là cái món trộm là hơi bị nhiều ấy, thấy không nào? Vì hồi đó người Do Thái nghèo, nghèo, họ nghèo chứ không phải sung sướng gì, và vì thế nên có cả đĩ điếm cũng làm nghề, có cả ăn mày, đúng không nào? Đấy, và có nhiều người Do Thái sống không nổi trong nước nên họ phải làm gì? Bỏ nước để mà đi ra nước ngoài ở đấy. Đấy, thành ra lễ do lễ vượt qua là họ lại về đấy, anh chị em thấy. Thế là những người nghèo, thành ra anh chị em mới nhớ trong kinh lạy cha có cái câu mà anh chị em bảo cầu thường, cầu chả cái gì hết. Xin cha cho chúng con hôm nay bánh, hôm nay bánh hàng ngày, hôm nay bánh hàng ngày. Và như vậy anh chị em mới thấy rằng có rất nhiều người chỉ mơ ước ngày hôm nay đủ bánh là ok, không có xin cá mà cũng chả xin đồ ăn đâu, xin bánh hàng ngày. Để vậy thấy nói thế đấy, thành ra vâng đấy, thành ra anh chị em thấy người nghèo là hơi là khá nhiều đấy. Người nghèo khá nhiều bởi vì họ bị đóng thuế khá, họ ở dưới ách đô hộ Roma, đóng thuế nhà thờ cũng khá, đóng thuế rồi à, và như thế lúc nãy tôi có nói đến đĩnh điếm này, rồi những người tàn tật, rồi những người ăn xin, và đừng quên chuyện này nữa, những người thất nghiệp. Ngày hôm nay ở các nước châu Âu là thất nghiệp cũng khá đấy, và thời Đức Giêsu là có thất nghiệp. Và vì thế anh chị em có nhớ cái dụ ngôn mà có một ông chủ, ông ấy cần hái nho, ông cần gấp á, thì ông ra kêu vào thằng nhau, và luôn luôn có người chờ, chứ không luôn luôn có một cái anh nào nó chờ rã cả người ra, rồi kêu người vô đây, thôi về đến 5 giờ ông bảo thôi vô làm giờ đi. Đấy, tức là luôn có những người chờ như thế, tội nghiệp lắm. Thành ra thất nghiệp cũng là một cái hiện tượng mà thời Đức Giêsu có, chưa kể việc là thời đó là đau yếu là nhiều, bị bẩn thỉu, nước sạch làm sao mà có được, nước hồ nước ao như thế chẳng hạn. Thành ra những bệnh tật vệ sinh thời đó là chưa có đấy, đèn đóm điện điếc rồi. Thành ra các bạn ở đây không biết anh chị em ở đây có thích sống lại thời Đức Giêsu không ta đấy. Anh này anh bảo về miền Tây thì thấy sống thời Đức Giêsu đấy. Thế thì thôi, thì nhắc lại cho anh chị em biết là xem ra cái món ăn cướp thì không nói làm gì. Ăn cướp á, là cái hành trạng mạnh hơn, vì nó ăn cướp cái ông Samaritano khi ông ấy từ Jerusalem, ông ấy đi xuống Jericho, đúng không nào? Cái đấy không là ăn cướp không mà, nhưng mà trộm là hơi bị nhiều ấy. Trộm là khá đấy, đấy. Thành ra Đức Giêsu có nói là chúng mà các con đừng có để đồ, đừng cái gì lòng có con ở đâu đó, để đâu thì mất đồ ở đó, và đồ có thể bị mối mọt rồi trộm đấy, vô chôm chĩa đấy. Đấy mà anh chị em biết đấy, ngày xưa đấy là nhà đâu có phải nhà tường ngon như mình đấy, nhà toàn là nhà tường đất đấy, và thế này khác, và làm gì có cái gì đó, cái nền ngon, và khoét vách và đào gì, đào ngạch, khoét vách, tức là nó không vô thẳng tường, nó đào xuyên qua lại xuống. Ôi rồi một đêm mà nó đào được thế thì thằng này ông tài thật đấy nhỉ. Ồ, nó đào xuyên, nó chui vòng qua à, thế mà hiện nay có những người giờ vượt ngục họ vẫn làm như thế đấy, họ vượt ngục, nhưng mà chắc là khó hơn nhiều, nhưng mà hồi xưa là như thế, đất như thế mà anh vào như thế. Thành ra cái món mà ăn cắp ấy là khá nhiều đấy. Thế thì ở đây anh chị em mới thấy nói đến cái Đức Giêsu ở đây là mà ăn cắp thì đến, nó đâu có báo trước, nó lại gửi email báo trước là tối nay đến thì không được đấy. Thành ra ở đây Đức Giêsu lại ví von cái việc mà ngày đến bất ngờ, ngày ví với cái việc ăn trộm á, nó có thể tấn công mình và nó đến rất là bất ngờ. Thôi cô số 9 này chị em, cô số 9 này hơi hay nhỉ, cũng hay đấy. Vâng, Câu này hơi rất là cụ thể và gì? Chúng ta có biết khi nào đến ngày tận thế không? Đấy, thế thôi. Rồi tôi mời các anh chị em đọc hai câu. Bây giờ ai sẵn sàng? Đây chị, mời chị đi. Chúng ta có biết khi đọc Marco 13:32. Marco 13:32. Anh chị em nhớ là dường như cách đây có mấy ngày phải không? Ngày 29 tháng 7. À không, ham chị cái gì, ham mấy, ham đúng rồi, là vừa qua người ta nghĩ là ngày sắp lại tận thế đấy, lại tận thế đấy, đúng không? 29 tháng 7 ấy. Tất cả là gì? Vâng rồi, thế. Vâng, thưa mời. Vâng.
Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Vâng, vậy Chúa Giêsu có biết ngày tận thế không?
Dạ không,
Chúa Cha. Chúa Thiên Thần có biết ngày tận thế không?
Dạ không.
Đấy, như thế Thiên Thần cũng biết ngày tận thế mà báo nó biết không rồi, hay thiệt đấy. Chúa Giêsu không biết mà báo biết là ngày 29. Mà anh vâng, đâu động đất gì đâu. Tức là anh chị em thấy đây là một điều rất là buồn cười, là người ta luôn luôn là nói là sắp tận thế rồi này, sắp tận thế rồi. Nhưng mà mỗi lần như thế là cuối cùng chả có gì hết á. Vâng. Chị thử đọc Công vụ chương 1 6 đến 7 coi.
Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: "Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt."
Vâng, tức là các môn đệ sau khi Đức Giêsu phục sinh thì các môn đệ lại cũng nghĩ rằng là chắc là bây giờ là nước Thiên Chúa đến rồi đấy. Đấy, thế thì Đức Giêsu bảo không, cái chuyện đó là không phải là chuyện của mấy anh đừng có nghĩ chuyện đấy, anh hiểu không? Tức là ngay cả như thế phải còn phải chờ một thời gian. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi rất đơn giản là chúng ta có biết khi nào đến ngày tận thế không, thì anh chị em thường nên trả lời là không. Đấy, và trong khi đó rất nhiều những đồn đoán. Vâng, chị này muốn chia sẻ một ý.
Thưa cha, cái hồi cách đây lâu rồi con có hỏi cha là tại sao tam vị nhất thể mà cha biết mà Chúa Giêsu không biết, thì lúc đó cha nói cha sẽ trả lời nhưng mà cha chưa trả lời.
tam vị nhất thể. Chị có hiểu, chị ngồi chị nghe chị đâu hiểu hỏi gì đâu, hỏi gì tối tăm quá. Thì tam vị nhất thể tức là chị hỏi là tức là đừng, thôi đừng có hỏi cái câu như thế. Tức là ở đây nhưng mà cái câu vừa rồi mà Marco chương 13 phải không, câu 32 là một câu đã gây sốc cho rất nhiều người, kể cả các vị thánh hồi xưa, tất cả gây sốc. Bởi vì người ta không thể hiểu được là làm sao mà Đức Giêsu lại nói rằng ngày tận thế tôi không biết, chuyện đó là chuyện của cha tôi chịu thôi, không biết rồi. Đấy, ủa gì sao mà hay hơn Chúa à? Tức là biết đấy. Hiểu nào? Rồi
cha, con cũng có nghe cái anh đó, anh giải thích với con như vậy là đồng ý nếu là trong cái thiên chức là Thiên Chúa thì là Chúa Cha biết thì Chúa Con cũng biết. Nhưng mà cái lúc cái câu này Chúa Giêsu nói Chúa là đương là một Thiên Chúa nhập thể, cho nên Chúa tự giới hạn quyền hạn của mình, cho nên Chúa nói là Chúa không biết.
Vâng, tức là Chúa không biết là ngày tận thế phải không? Vâng, thôi để cho chị này chị xem có ý hay hơn. Vâng.
Con nghĩ khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời thì đó là ngày tận thế, chứ không cần phải chờ đến ngày trái đất ngừng quay, mặt trời ngủ yên, mặt trăng không còn chiếu sáng. Do đó phải chuẩn bị ngay từ hôm nay, theo Đức Giêsu đã dạy trong Kinh Thánh.
Vâng, chị đang trả lời câu khác ạ. Ta đang hỏi câu là chúng ta có biết khi nào đến ngày tận thế không? Cái câu là câu số 10 rồi đó. Câu số 10, nhưng mà dù sao cũng hay. Tức là ngày tận thế đối với từng người, có một ngày tận thế cho cả thế giới, nhưng mà cũng có ngày tận thế cho từng người phải không? Mà nếu ngày từng, nếu từng người thì đâu gọi là tận thế. Tận thế là tận là hết này, thế là cái thế giới này. Tận thế thì phải tận hết thế giới này, còn này có chuyện từng người là chuyện chết thôi. Vâng. Vâng, thành ra chị hỏi câu lúc nãy thì nó hơi gì á, nó hơi không biết nó có vô đây được không. Nhưng mà chỉ nhắc rằng là cái điều đó đúng ấy, câu này là đúng, tức là khi anh chị em biết là Đức Giêsu là ngôi lời, là con Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa đã có từ muôn đời. Hãy nhìn tay tôi đấy, Cha, Con, Thánh Thần là có từ vĩnh cửu. Có một ngày Chúa Cha nói với con của mình: con ơi, cái loài người mà chúng ta dựng nên hư quá mà Cha thương họ. Con ơi, con làm ơn, con làm người được không? Con sống như họ, và con sống cho họ, con chết cho họ, và nhờ đó con cứu họ, con trở thành gương mẫu cho họ, rồi con cứu họ được không? Vẫn chuyện và ngôi con nói đồng ý, con đồng ý với Cha. Và như vậy ngôi hai trở thành một người bé được sinh ra bởi Đức Maria, được ở trong một đất nước nghèo. Mà như anh chị em thấy đất nước hồi xưa cực thật ấy, anh chị em thấy bây giờ không có điện là không có nước là chúng ta khó chịu. Và ngày xưa là như thế, ngày xưa là như thế, ngày xưa Đức Mẹ phải kiếm từng chút nước nhờ quay cái ra cái chỗ giếng mà bây giờ người ta vẫn gọi là giếng Đức Mẹ ở Nazareth. Và như thế phải đội cái gì ấy nhỉ, cái vỏ. Nếu mà chị đội cái vỏ không cũng chết rồi, chứ đừng nói có vỏ nước à. Chị ở nào, bởi vì ngày xưa người ta vẫn chưa có đủ giỏi để đẻ ra plastic. Làm sao có plastic được? Không có plastic ạ. Không có gì, và không có thể có một cái thùng nhôm, không có nhôm gì cả, nhôm mà thùng nhôm đấy. Và như thế tất cả là toàn những cái thứ đồ sành như thế, đội không cũng đã đủ chết rồi mà lại còn thêm nước, mà đi nửa chừng không biết nó có sóng sánh như thế nào. Và Đức Giêsu của chúng tôi đã sinh ra ở đất nước như thế, mà đất nước ấy không phải chỉ là thời cách đây 2000 năm là người ta nghèo. Đất nước ấy còn là một đất nước bị đô hộ bởi người Roma đấy, với những thuế khóa, rồi còn dính đến đền thờ, rồi dính đến, đặc biệt nữa gì là dính rất nhiều luật lệ. Và Đức Giêsu Con Thiên Chúa chấp nhận làm người như thế, và khi Ngài làm người như thế, Ngài chia sẻ trọn vẹn thân phận con người của chúng ta, và trừ tội lỗi, còn những chuyện khác là Ngài bảo thôi chấp nhận. Thí dụ như Đức Giêsu Con Thiên Chúa chấp nhận được đẻ, chấp nhận phải bú. Lúc nãy vừa mới nói, cái bà ấy kêu ầm lên như thế, bà ấy đã nói lên hai điều rất quan trọng của Đức Mẹ mà đúng nguyên văn, những bản dịch không ai dám dịch nguyên văn như thế, bởi dịch như thế thì nó cũng hơi thô đấy. Nhưng mà bà ấy, người Do Thái, bà ấy đâu có sợ. Phúc cho lòng dạ của bà đã là lòng dạ của cái người nào đó đã cưu mang thầy, và phú cho thầy bú. Bà ấy nói rõ như thế, bà ấy không có sợ hãi gì cả. Và như thế Con Thiên Chúa dựng nên vũ trụ tất cả chấp nhận phải bú, chỉ có thế thôi, chấp nhận được một bà đẻ ra, thế thôi, không có cách nào khác cả. Tôi đẻ ra mọi sự, bây giờ có một bà đẻ ra tôi dựng hết mọi sự. Và cái sự đi xuống như thế của một Thiên Chúa, và nói chung là gì, Ngài lãnh nhận toàn bộ thân phận con người của chúng ta, chỉ có mỗi cái tội, và thôi tội không có mang cái đó, tội nó không thuộc về con người, tội là cái chuyện tồi của con người, chứ không phải được ai mà nói với anh chị em rằng là trời, cái người này không có tội chắc bà này không phải là người. Không, bà này mà không có tội thì bà ấy là rất người đấy. Tội là cái phần thêm vớ vẩn mà do cái yếu đuối con người vào, chứ nó không thuộc về bản chất của con người. Và Đức Giêsu như thế, giống chúng ta mọi đàng quần quật làm việc, và có máu nữa, nếu ai đâm vào thì chảy máu. Và như thế lớp là người, một trong những nét của con người là gì, là có thể bị chết, có thể bị khóc, có thể bị chết, thế thôi. Và nếu mà đóng đinh lên là treo lên thì chết, nên tôi không thở được, không thở được là chết, và Ngài không thở được. Thế thì anh chị em thấy, và như thế khi mà Con Thiên Chúa chấp nhận làm người như thế này, thì Ngài cũng chấp nhận rằng là những nãy có nói, tức là những cái vinh, những cái mà gọi là quyền năng mà nó gắn liền với Thiên Chúa thì Đức Giêsu vẫn có, nhưng Đức Giêsu như là che lại không sử dụng đến. Anh chị em hiểu không? Chứ nếu mà Đức Giêsu đi đâu mà cũng hào quang như thế, như là Con Thiên Chúa với tất cả cái oai hùng như thế, thì thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì vậy người ta có thể tin là chỉ vì hào quang thôi. Còn này không, ngài sống như người bình thường ấy, nên như thế là tin vào ngài là khó nhiều ấy chứ. Đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy ngài sống cái cuộc sống trần thế. Và như thế, nếu mà Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì chị này chỉ bảo trời, con Thiên Chúa phải biết hết mọi sự. Đúng rồi, là phải biết hết mọi sự, chị có đồng ý không? Con Thiên Chúa là phải biết hết mọi sự. Nhưng mà chính khi con Thiên Chúa chấp nhận làm người ấy, thì ngay cả biết hết mọi sự ngài cũng không muốn đòi cái quyền đấy. Một lần là con Thiên Chúa thì phải toàn năng đi. Tôi cái gì tôi lại chẳng làm được, tôi làm đấy. Ngài bảo không, mình không toàn năng. Chấp nhận ngay cả cái không toàn năng của mình, chấp nhận như là hẹp lại, giữ cái đấy có mà không dùng, không sử dụng. Chứ nếu mà anh chị em tưởng tượng là Đức Giêsu lúc nào chứ với các môn đệ cứ đói lại rủ nhau ra gốc cây rồi lại uống ba la rồi cứ ăn uống với nhau như thế thì nó còn ra làm sao, nó chịu nào đấy chẳng hạn. Hay là lúc nó đóng đinh mình á, nó đóng đinh mà đóng cái đinh không chui qua được không ạ, đinh nó tưng ra chẳng hạn. Nếu mà như thế thì chị này, chị Mai Hương chị bảo ui như thế, chị ấy bảo là ui như thế Chúa Giêsu này của cha sao không có giống người ra. Đấy, nó không người đấy, mà chị chỉ thích khi nào chị ấy theo một đấng mà đấng ấy đã chia sẻ trọn vẹn thân phận của chị ấy, với cái nhọc nhằn nhục nhằn, với cái no cái đói, đúng không nào? Đấy anh chị em mà nhìn thấy cái cảnh Đức Giêsu đói bụng lúc gần chết, lúc ngày gần chết rồi chạy đói bụng, chạy lạch bạch từ xa chạy đến cây vả và khám phá ra rằng không phải mùa, chả có trái nào cả. Yêu quê lắm, rất là quê đấy, vậy thôi. Chuyện nó là như thế, chuyện như thế, bởi vì hơi lố đà, vì đói quá, hoa mắt. Lúc đói đâu ai mà đi nhớ xem có phải là mùa không, nếu là ai mà đi nhớ mùa đâu đấy chẳng hạn. Đấy anh chị em thấy, và như thế anh chị em mới thấy là đi theo đạo Kitô giáo là có một cái thú vị ghê gớm, là mình thấy rõ rằng con Thiên Chúa làm người bước thấp bước cao với mình. Và như thế tất cả những anh nào mà khổ ghê gớm rất nên đi theo đạo này. Anh hiểu không? Những anh mà nó khổ ghê gớm như giàu thì không biết có nên theo không, nhưng mà rất nên theo. Là bởi vì cứ nhìn Giêsu thì ai cũng bảo ui sao ông này không giống mình ghê ta. Đấy, tôi nhớ là cha Vũ Khởi Phụng có kể một cái chuyện là cũng có một ông, ông không có đạo mà ông lại vô cái tiệm bán đồ của Công giáo đó. Ông vô, ông ấy chỉ cái thanh giá mà tôi mua cái thanh giá này này, tôi mua cái cây này này, tôi mua cái này này. Thế người ta hỏi thế ông có đạo mà không, không có đạo. Ông sẽ ông mua làm gì? Ông bảo không, tôi nhìn thấy cái ông này tôi biết ông ấy khổ thế này ấy, là tôi thấy ông ấy gần với tôi lắm này. Vâng, thành ra anh chị em thấy thành ra Đức Giêsu nếu mà sống với môn đệ mà cái mà nếu mà lại cái gì cũng biết thì như thế nó không có vẻ là người. Thí dụ như là các môn đệ định kể với Đức Giêsu chuyện này, rồi biết rồi cái gì cũng làm được chẳng hạn. Như tôi vừa nói là nó ăn uống là phủ phê, cứ cần là có thôi, hiểu không nào? Cần là hóa phép đại hay liên tục như người theo đấy nó khó. Đằng này là không ạ, không hóa phép, vì thế nên chịu đói. Anh chịu đói, vâng, thôi được rồi. Như thế anh chị em mới thành ra nếu mà Đức Giêsu có nói rằng là, mà tôi cũng thích một câu nữa tôi tặng cái chị Trác đây. Khi mà hai anh môn đệ Gioan và Giacôbê, hai anh ấy đòi xin ngồi hai ghế, đúng không nào? Khi nào mà vô nước thầy hay là nước trần gian này này, thầy mà lên chức ấy, thầy cho con hai ghế. Đức Giêsu nói còn chuyện đấy thì thuộc cha thôi, cái này tôi chịu, cái này không phải chuyện của tôi. Cái chuyện sắp xếp ngồi bên này bên kia cái đó là cha tôi sắp xếp. Và tôi thích cái câu đó lắm ạ, tôi thích câu lắm, bởi vì Đức Giêsu biết rõ giới hạn của mình. Đức Giêsu biết rằng chuyện đấy không phải là thuộc quyền của mình, đừng có mà đụng đến chuyện đấy. Đấy thôi, vậy thôi. Và như thế là một đằng là Đức Giêsu giới hạn cái biết, tôi không biết ngày tận thế. Thứ hai, ngày giới hạn cả quyền. Quyền xếp hai cái ghế này không phải quyền của tôi. Tôi thích cái con người mà biết rõ cái chỗ đứng của mình để mình biết ngừng lại. Có nhiều người không biết ngừng, tưởng rằng quyền lực của mình là vô biên, hiểu biết của mình là vô biên. Là vô biên gì? Nó chỉ ngắn thôi. Vâng, thế tôi cũng cảm ơn. Như vậy chắc chị Trác có vẻ thấy đồng ý chưa? Đồng ý quá rồi, vào là thôi câu cuối. Vâng. Đấy, bây giờ đến câu hỏi của chị đây này. Đấy, câu của chị lúc nãy đây. Cái chết của mỗi người cũng là một bất ngờ. Ngày tận thế là một bất ngờ. Cái chết mỗi người là một bất ngờ. Tôi mà hỏi anh chị em trong này là thế nào, anh chị em cũng bảo là ồ, bất ngờ thiệt. rất là bất ngờ về những cái người mà anh chị em biết ấy. Anh chị bảo mới hôm qua gặp nó vừa chết rồi, trời ơi, mới hôm qua gặp mà thấy còn vui vẻ lắm rồi thế đấy, hoặc là cái gì đấy xe động rồi thế này thế khác. Vâng, thế rồi ở đây câu hỏi này cũng không hay lắm nhỉ, làm sao để chúng ta sẵn sàng. Thôi giờ tôi xin 4-5 người trả lời cho tôi, có ai thích muốn nói một câu ngắn ngắn gì về cái việc cái chết đến nó bất ngờ? Tự nhiên tôi nghĩ đến cái tàu Titanic, anh chị em nhớ không? Cái tàu đó người ta mới đóng là to lắm, lớn nhất ấy, và cái tàu đó là rất tự hào về cái việc là mình là chắc chắn là bảo đảm, chắc chắn là ngon, không thể chìm được, và nó viết chữ gì quên ở trên cái bo cái hông của cái tàu là hoàn toàn là coi như là ngon lành như thế đấy, thế đấy khác. Và những người đi như thế là cảm thấy an tâm, nhưng mà đâu có ai ngờ được rằng là vâng có thể chìm nhanh đến mức như thế, chỉ vì đã đấy sơ sẩy và tự hào rồi đi rồi không có chịu dò đường rồi đâm vào một cái miếng băng, tảng băng là gì. Vâng, thế tôi xin vài ba người trả lời câu này, còn ai muốn nói sao được. Vâng, miễn là những chia sẻ về cái việc là anh chị em có thấy đâu đó cái chết của ai đó mà đối với anh chị em đúng là một bất ngờ và làm cho anh chị em cũng bị xao xuyến, vì tại sao cái đời sống của người ta mong manh như thế, và như thế cái thái độ mà đứng trước cái mong manh đó thì cái thái độ của chúng ta là gì? Ở đây rõ ràng lắm, phải sẵn sàng đấy, phải đèn phải sáng, không phải chỉ có người già trong cái lớp này thì mới nên để ý, không phải chỉ có chị Oanh, chị bảo tôi phải để ý đèn sáng này rồi thắt lưng, mà chị Oanh gầy cái này là thắt lưng là dễ lắm đấy. Bởi vì nó không, những người bụng to như tôi là thắt là vất vả đấy, thì thắt lưng này chủ vừa gõ là về ngay, chứ nếu mà chủ vừa gõ mà chị lại bảo chú chờ chút để đi xưng tội, để đi xưng tội đó, chứ chưa xưng tội mà đấy, chứ ông nào là hơi rắc rối đấy, thì ông nào lại bổ từ từ để tuần tới đi, từ thu xếp đấy chứ. Vâng, thế có ai sẵn sàng là chia sẻ ngắn ngắn một chút không?
Thưa cha, con nghĩ là cái chết của mỗi người khác nhau, có khi ta đột quỵ ta chết cũng bất ngờ nữa, và có khi là người ta được ơn Chúa ban trong vài ngày chết thì được có được xưng tội đủ mọi thứ, được ơn Chúa chữa giải tội đời tha thứ hết, có người đã được là sẵn sàng có được ân Chúa thương, còn đột quỵ thì không có được nói được tiếng gì hết trơn.
Đột quỵ là không, Chúa không thương hả?
Không phải, cái đột quỵ là bất ngờ quá, không ai biết được hết trơn, tới người trong nhà cũng biết, tự mình cũng không biết nữa, thành ra chết cái đó còn sợ quá.
Giờ tôi hỏi chị trả lời câu hỏi này, chị câu hỏi này là hỏi cực kỳ khó mà tôi cũng không trả lời được, là chị ấy, nếu mà chị phải chọn một là chết đột quỵ, nếu nào tức là chết cái rầm cái là khỏe re như bò kéo xe rồi, một là chết đột quỵ, hai là nằm trên giường bệnh 5 năm mà hết ống nọ ống kia ống trên đủ thứ đó,
trời ơi,
đủ thứ ống đó, thì chị thích cái nào?
Trời ơi, hỏi gì con khó trả lời quá. Cái đột quỵ thì không được làm cái gì, không được nói gì, không được xưng tội, không được gì hết trơn, không được ăn năn hối cải, còn cái nằm trên giường còn
tha hồ mà hối cải,
thà rằng chết
rồi còn muốn gì nữa.
Cha ơi, thà rằng như vậy là chết một thuốc chết thôi là hơi còn hơn là như vậy.
Ủa, nói bậy, nói vậy là sai giáo lý Công giáo. Giáo lý Công giáo hoàn toàn không chấp nhận chích mũi thuốc ạ. Đấy là cái gọi là an tử, không bao giờ chấp nhận. Và phải nói với người ta thôi thì cố gắng thôi, khi nào Chúa gọi về thì về, chứ chích mũi thuốc vậy khỏe quá. Mới là chích mũi thuốc, như anh chị em biết là giáo hội đang cực lực phản đối cái đó. Có một số nước ở trong đó có nước Bỉ, nước Bỉ đâu ok, Bỉ ok rồi. Và là mà chích như thế, người ta nên, tại sao người ta nói là không có được, bác sĩ không có được chích, dù là chị này chị xin đấy nha. Họ nói bác sĩ là để cứu sống á, chứ bác sĩ không có đi làm cái trò đi giết người ta. Cái thứ hai là làm như thế là nó có sẽ có rất nhiều những cái lạm dụng á. Chỉ ông nào lạm dụng á, thí dụ như chị biết tại sao không lạm dụng, là cái thằng con á, cái thằng con nó định lấy gia tài của má nó nói bác sĩ ê, ông cho bà ăn mũi coi, trời ơi đấy, thế là rắc rối to đấy. Thôi chị đừng muốn như thế. Giờ chị vẫn chưa trả lời được. Một á là chết đột quỵ, hai là chết 5 năm nằm trên giường tha hồ sám hối chịu đau khổ rồi thế...
Con nghĩ là như vậy cũng khổ nữa. Chết
khổ
cái nào
chứ,
cũng khổ
hết. Ai nói sướng rồi nào đâu. Thôi giờ chị muốn trả lời không? Đây có một người dám trả lời. Câu hỏi này khó lắm chứ đâu phải dễ đâu.
Thưa cha, con chẳng là chết đột quỵ.
Thích đột quỵ.
Chết đột quỵ.
Thích đột quỵ như thế. Nếu chị thích đột quỵ thì chị phải liên tục ở trong tình trạng sạch tội. Có đúng không nào?
Dạ.
Đấy thì mình lúc mình chết liền là mình vẫn về với Chúa. Đấy ý cũng hay đấy. Ý là mình sẵn sàng lúc nào cũng được hết. Rồi cái ông vâng vâng. Ông Quang rồi ông thích cái gì? Rồi ông thích đột quỵ không?
Dạ. Nói đến đây còn có nhớ câu chuyện này có thật chưa?
À có thật rồi.
Dạ. Đó là một bà sơ. Bà sơ là người Pháp. Thì sơ là phục vụ tại Việt Nam này trước năm 75. Trong thời kỳ đó, thời kỳ lúc đó chiến tranh thì lúc mà trong lúc cầu nguyện á, như là sơ phục vụ cho người Phong hay sao á, tại vì Phong Di Linh thì sơ này có một cái ý nguyện nè, lúc nào cũng vậy, lúc mà trước khi lúc mà mới nhập dòng đến để phục vụ già tại Việt Nam thì sơ luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa khi con cất con đi thì xin Chúa con cất đi một cách nhẹ nhàng rồi và không ảnh hưởng đến những người xung quanh, tức là làm sao cho con cái thân xác con nhẹ nhàng nhất. Thì trong lúc chuyến đi trở về lại Pháp để mà thăm thân nhân thì không ngờ chuyến bay của sơ bị nổ hay gì đó thì sơ chết. Dạ. Thì ngay cái xác của sơ là rớt, và đến lúc mà rớt tìm được xác á thì đem về lại quê nhà thì được gói chỉ trong một cái tấc thôi, y như ý nguyện của sơ luôn. Thế là người nhà đến lấy xác á thì là đã được cái hài cốt được gói trong cái giống như một cái thùng gói rất là nhỏ. Đó, y như ý nguyện của sơ. Thì từ lúc cái câu chuyện đó con nhớ câu hỏi này nè, cô cha thì con đúng là cũng cầu nguyện là thì xin Chúa đối thương với thân phận tội lỗi của mình, và khi chết thì làm sao cho thân xác của mình nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến người khác là hay nhất.
Không ảnh hưởng người khác, lòng bác ái, tức là không bắt người ta phải đổ bô chẳng hạn.
Dạ đúng rồi, phải khiêng mình hay như thế nào đó mà đi nhẹ nhàng mà.
Nhưng mà con vẫn có ông rồi những người cao tuổi nên trả lời.
Vâng, thưa cha, theo con nghĩ làm người thì ai cũng phải chết thôi, chưa biết cái chết nó đến sớm hay muộn thôi. Người ta bảo là sinh lão bệnh tử mà, sinh ra sống rồi già, già rồi bắt đầu bệnh, bệnh rồi chết. Thì có những cái chết bất ngờ, chẳng hạn như bị đột quỵ, bị tai nạn giao thông, bị chiến tranh, đang ở trong nhà viên đạn nó bắn cái vô trong nhà chết, đó là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà cũng có những cái chết được báo trước chứ. Tối hôm qua hai vợ chồng con vừa mới gặp một người và sau đó 4 tiếng đồng hồ chết, và cái chết đó được báo trước bởi vì người đó bị ung thư và bác sĩ đã dự báo là 3 tháng, và đúng ngày hôm qua là ngày cuối của tháng thứ 3. Và khi hai vợ chồng con gặp người đó thì 4 tiếng đồng hồ sau người đó mất. Thì đó là những cái chết được báo trước và từ từ. Cái vấn đề ở đây theo con nghĩ là chúng ta không cần biết cái chết nó đến bất cứ lúc nào, bởi vì cái đó là ý của Thiên Chúa. Mà chúng ta phải biết trong những ngày còn sống chúng ta làm cái gì, sẵn sàng làm cái gì, tỉnh thức hay không, và làm những điều gì đó được đẹp lòng Chúa, đến khi cái chết mà mang chúng ta đi thì lúc đó chúng ta đối diện với Chúa, chúng ta sẽ biết Chúa trả lời cho chúng ta là chúng ta có tỉnh thức trong những ngày còn sống hay không. Và lúc đó thì Chúa sẽ trả công cho chúng ta với cái tỉnh thức và sẵn sàng của chúng ta. Xin hết ạ.
Ở đây con người xin là người cuối cùng. Quá giờ rồi.
Thưa cha và cộng đoàn, con xin chia sẻ câu cuối cùng. Cách đây 3 năm, cách đây khoảng 2 năm, 2 năm hơn, chưa tới 3 năm. Và gần đây nhất là Tết, cái Tết vừa rồi. Thì con chứng kiến được tới, tức là liên tục dồn dập, đặc biệt trong Tết vừa rồi, tức là con tới 3 trường hợp, những người mà cũng là gần gũi thân thiết hoặc là quen biết con, là ta ra đi rất đột ngột. Và cách đây khoảng chừng 2 năm thì có một người trong họ hàng của con, tức là người này á, là một quan chức của một cái bộ rất là quyền lực ở nước mình, và chuẩn bị lên chức, chuẩn bị lên lon, chuẩn bị ấy, và nói chung là ở một cái vị trí rất là cao. Và cũng rất là nhiều người trọng vọng, chứ không phải là không. Nhưng mà một cái tai nạn bất ngờ đã qua đời. Thì sự thật lúc đó, khi trong họ hàng này kia người ta nghe như vậy thì người ta rất là bàng hoàng. Và chính bản thân con cũng không hiểu được cái lúc đó, tự nhiên nó như một cái tiếng sét. Thực ra mình không có tin được vào cái tin đó. Thì một cách vô tình, con được giống như chú trả lời cho con cái câu hỏi, cái điều mà con thắc mắc, rất là thắc mắc, tại vì cái anh đó anh sống khá là nhân đức trong một cái môi trường nó cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thì con lại lật ngay vào trong cái điểm trong sách Khôn Ngoan, đó là người công chính chích yểu. Và cũng trong cái thời gian đó, sự thật con bước vào Thánh Kinh là dường như con bắt đầu bước vào cái cửa của nền văn chương Khôn Ngoan hơn là những chỗ khác. Thì con bắt đầu nghĩ về cái chuyện này, nó như là một cái sự giằng xé rất lớn trong con người, tức là chết thì ai cũng biết là chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà sự thật ra đó, nhìn vào chính bản thân của mình đó, mình luôn né tránh nó một cách chính xác luôn, mình luôn tìm cách mình né tránh nó chứ không mình không có đối mặt. Nhưng mà qua những gì mà Chúa cho mình thấy, Chúa cho mình cảm nghiệm đó, thì mình biết rằng là chắc chắn mình phải suy nghĩ về nó, chắc chắn mình phải suy tư về nó. Và rồi Chúa cho mình cảm nghiệm cả những cái giây phút mà mình sống êm đềm ngọt ngào với Chúa ngay trong cuộc đời này. Có những lúc Chúa cho mình trải qua những cái sự khủng khiếp lắm ngay trong cuộc đời này, và khi mình nhìn lại cả những cái đó, những cái ngọt ngào đó, những giây phút ngọt ngào đó, cũng như những cái giây phút mà nó cứ khủng khiếp đó, thì mình nhận ra một điều. Thực ra thiên đàng nó đã ở ngay cõi này rồi, ngay cái cuộc sống đời này rồi, và cái sự thanh luyện nó cũng đã bắt đầu ngay cuộc sống đời này rồi, không cần tới cuộc sống đời sau bắt đầu thanh luyện. Và lúc đó con cũng hỏi, sự thật ra nếu mà xét về tội, có lẽ con vừa trong tòa giải tội xong con bước ra và bao bước con cũng phạm tội lại, dường như vậy, phạm tội trong ý nghĩ chưa chắc là đã phạm tội trong việc làm. Thì con mới nghĩ là sự thật ra mình sống và mình sống được sống dồi dào là bởi mình sống trong cái lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa, thành ra mình không có sợ, mà không có sợ gì lúc đó ở sau tôi bị thanh luyện hay là nào. Thanh thì chắc chắn là kết quả chắc chắn sẽ thanh rồi, không có chạy đường nào cả. Và sự thật ra ở đầu này mình cố gắng để trong mọi sự mà về của mình, từ tư tưởng lời nói việc nào, mình được cuốn hút về Chúa, được cuốn hút về phía ánh sáng, và mình chấp nhận là trong cái giây phút đó ra đi như thế nào là cái chuyện đó sẽ là chuyện của Chúa, và Chúa thanh luyện mình bao nhiêu là cái chuyện của Chúa, Chúa thanh luyện đời này hay Chúa muốn thanh luyện đời sau là chuyện của Chúa, mình không biết được, và mình chấp nhận cái chuyện đó.
Cảm ơn anh. Chị nói với anh chị em rằng là nghe nói rằng có cái ông thánh nào đó, ông còn trẻ, rồi ông đang chơi banh, rồi người ta nói với ông là nếu mà Chúa gọi anh thì là anh làm sao, anh bảo chơi tiếp chứ sao. Chơi tiếp à, đấy, những cái việc mình đang làm nếu là cái việc tốt á thì mình không có bị cuốn lên khi mà mình nghĩ đến cái ngày chết của mình. Thầy nói ai mà người liên tục ở trong tình trạng tỉnh thức, đèn sáng, rồi sẵn sàng nghe ngóng Chúa đến, thì khi Chúa đến mình không có bị hẫng á. Còn nếu mà mình sống không có tỉnh thức gì cả, lúc đến mình bảo trời giờ này mà tới rồi, trời ơi tưởng là tới lúc sáng rồi, giờ này mà tới sao kỳ vậy ta. Đấy, lúc mà nó lật đật ra thấy đèn không có, dầu hết tiêu rồi. Đó điều thứ lúc nãy tôi có hỏi đùa anh chị em cái câu hỏi là nếu mà thích chết đột quỵ hay là chết dài mà cứ nằm trên giường mà người nó tóp lại từ từ đó, rồi ống nọ ống kia, từ ống vào bụng, ống vào mũi, ống đủ thứ, thì thích đằng nào. Thì tôi chỉ kết cái câu mà tôi hay đọc sau cái kinh ớ linh hồn Chúa Kitô là để chú là Chúa trời tôi, từ bây giờ tôi bằng lòng cùng cả lòng lãnh lấy bởi tay Chúa, sống chết cách nào mặc bởi y Chúa phân định, với mọi nỗi bồi hồi khốn bức và trần phiền đau đớn nữa, amen. Cái này khó hiểu lắm, nhưng mà nói chung á là Chúa cho mình chết kiểu nào thì gửi. Thầy nói lúc nãy nếu tôi đặt câu hỏi như vậy thì mà nếu anh chị em trả lời thế này thì chắc là tôi cũng thích, không có chọn đó. Chúa cho mình thế nào thì mình sẵn sàng thôi. Nếu Chúa thích mình đột quỵ thì được thôi, có dễ thôi. Nếu mình Chúa cho mình đi kiểu đó cũng được, còn kiểu này kiểu khác. Mà tôi thú thật với anh chị em, tôi rất sợ. Tôi rất là xin Chúa ơn là cho tôi không bị chết vì đụng xe. Tôi sợ đụng xe, tại tôi thấy người ta nằm ngoài đường có chị không nào, nằm ở đắp cái chiếu thấy là ghê quá.
Tôi cha ở nhà con đứa cháu ngoại con, nó hỏi con câu gì mà con không trả lời được. Nó hỏi con là Chúa sinh ra ông A Dông bà già, rồi sinh ra hai đứa con là Ca-in và A-ben. Vậy rồi còn vợ của Ca-in là ai sinh ra con không biết.
không đấy câu hỏi này là đấy thì vâng à, đấy thế chính vì thế nên anh chị em mới hiểu là cái khi mà kinh thánh trình bày như vậy đó, không cũng hay câu hỏi con nít nó hỏi vậy là bình thường, nó phải thông minh nó mới hiểu như thế. Tức là khi kinh thánh trình bày thì chỉ muốn nói rằng là con người là do Thiên Chúa dựng nên thôi, hiểu không nào. Còn ngày hôm nay á, thì có thể là cái thằng bé này nó sẽ hỏi như vậy là bây giờ nên hai ông bà này đẻ hai anh này, rồi giờ nếu đẻ nữa thì là với ai, hiểu không nào. Rồi có hai anh Cain Abel ở đấy nào, rồi giờ chết là anh rồi còn anh đúng không nào, rồi lấy ai khác. Chuyện đấy không phải là chuyện của kinh thánh ạ. Kinh thánh chỉ muốn nói đơn giản là con người là do Chúa dựng nên, và Chúa chính vì thế nên không hẳn là dựng nên chỉ có hai ông bà, nên nhiều người đấy. Và ngay cả như anh chị em biết là hồi xưa đó là có khi người ta cũng chưa có ý thức nhiều, có thể những cái điều mà bây giờ mình coi là loạn luân chẳng hạn đó, thì có thể hồi xưa là có khi người ta chưa có ý thức về điều đấy đấy, thành ra nó có như vậy rồi. Đấy, tôi cũng cảm ơn như vậy. Hôm nay cái giờ học thì tôi tưởng buồn mà thế này cũng cuối cũng được. Vâng, anh chị em chỉ nói với Chúa là xin Chúa cho con chết cái kiểu mà Chúa muốn, và cái kiểu đó là kiểu tốt nhất cho mình lúc mà mình sẵn sàng.